quý vị và các bạn thân mến. Ở vào thời kỳ mà lý tưởng sống đạo cao đẹp nhất là phải vào tu trong sa mạc, một tu sĩ trẻ nọ tìm đến với một vị ẩn tu và giải bày tâm sự như sau. Thưa cha, con không còn thời giờ cho riêng mình nữa. Cứ phải mỗi ngày đọc hết bao nhiêu kinh nguyện và suy niệm với 150 thánh vịnh. Con không còn thời giờ để đọc sách hay có bất cứ sinh hoạt nào khác. Con có cảm tưởng như cuộc sống trôi qua quá nặng nề. Đời sống thiêng liêng của con chẳng khác nào một thức ăn mà con phải nuốt lấy, nhưng không có giờ để tiêu hóa hoặc ngay cả hưởng nếm mùi vị. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, vị ẩn tu mới nói, có một tù binh nọ bị giam giữ nhiều năm trong một căn phòng chật hẹp và tối tăm. Khi ông được trả tự do, một nhà hảo tâm nọ tặng cho ông một mảnh đất có sẵn một túp lều. Con người đã từng bị giam giữ lâu năm trong một căn phòng chật hẹp, dĩ nhiên đón nhận túp lều và ngôi vườn chẳng khác nào một thiên đàng. Giờ đây, ông có thể đi lại tự do, tha hồ chiêm ngắm trăng sao, thưởng thức mọi thứ mà ngôi vườn có thể mang lại. Nhưng chỉ sau một năm, trong đầu ông chợt nảy ra một ý nghĩ. Chả lẽ suốt đời mình phải chôn chặt trong túp lều và ngôi vườn nhỏ bé này? Nghĩ thế, ông miệt mài làm việc để kiếm tiền, xây một ngôi nhà lớn hơn và tậu một ngôi vườn lớn hơn. Nhưng căn nhà mới và ngôi vườn mới cũng chẳng làm cho ông thỏa mãn. Ông lại miệt mài làm việc đêm ngày để nới rộng căn nhà và mua thêm đất đai. Nhưng cuối cùng, điều đã xảy ra cho mọi người cũng đến với ông. Khi ông nhắm mắt xuôi tay, người ta cũng chỉ dành cho ông đúng 4 tấm ván mà thôi. Nghe đến đây, người tu sĩ trẻ thắc mắc. Con không hiểu tại sao cha lại kể cho con nghe câu chuyện này. Đời con hoàn toàn khác với đời của người tù trên đây. Vị ẩn tu giải thích. Nhưng con lại không muốn hiểu câu chuyện ấy. Cha muốn đặt để câu chuyện ấy vào trong trái tim của con như một hạt giống. Nó sẽ mọc lên và sinh hoa trái. Vị tu sĩ trẻ vẫn chưa hiểu hết ẩn ý của người cha tinh thần. Thưa cha, xin cha cho biết một cách cụ thể con phải làm gì. Vị ẩn tu liền nói, vậy thì con hãy làm theo điều ta dạy, và con sẽ tìm được sự bình an. Từ nay cứ sau mỗi giờ kinh, con đọc thêm tin mừng theo Thánh Matthew, và sau một tuần lễ đến gặp ta. Sau một tuần làm theo lời khuyên của vị ẩn tu, người tu sĩ trẻ lại càng thất vọng hơn, bởi vì anh không còn thời giờ dành riêng cho mình nữa. Dù vậy, vị ẩn tu vẫn ra lệnh cho anh cứ sau một giờ kinh đọc thêm một cuốn sách tin mừng hay một thư của Thánh Phaolô. Sau một tuần nữa, thầy trở lại. Lần này, ngoài các bài đọc trong Kinh Thánh, vị ẩn tu còn ra lệnh cho thầy phải dành mọi buổi sáng để đi thăm viếng và mang thức ăn nước uống đến cho những người đang sống một mình. Sau một thời gian khá lâu, người tu sĩ trẻ trở lại với vị ẩn tu với một niềm vui rạng rỡ trên gương mặt. Thầy thốt lên, thưa cha, bây giờ con mới cảm nghiệm được rằng thời giờ của con là của Chúa, và bởi tất cả những gì của Chúa là của con, cho nên lúc nào con cũng có giờ cho mọi sự. Lạy Chúa, tất cả những gì của Chúa là của con. Xin cho con biết làm mọi sự vì Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể ban đức tin, nhưng con có thể làm chứng cho đức tin ấy. chỉ có Chúa mới có thể ban niềm hy vọng. Nhưng con có thể tin tưởng nơi người anh em của con. Chỉ có Chúa mới có thể ban tình yêu, nhưng con có thể dạy cho người khác yêu thương. Chỉ có Chúa mới có thể ban hòa bình, nhưng con có thể xây dựng sự hiệp nhất. Chỉ có Chúa mới có thể ban sức mạnh, nhưng con có thể nâng đỡ những người yếu đuối. Chỉ có Chúa mới là con đường, nhưng con có thể chỉ con đường ấy cho người khác. Chỉ có Chúa mới là ánh sáng, nhưng con có thể làm cho ánh sáng ấy bừng lên trong ánh mắt của mọi người. Chỉ có Chúa mới là sự sống, nhưng con có thể mang lại cho người khác khát vọng được sống. Chỉ có Chúa mới có thể làm điều xem ra không thể làm được, nhưng con có thể làm điều có thể làm được. Lạy Chúa, tất cả những gì của Chúa là của con. Xin cho con biết làm tất cả mọi sự vì Chúa. Amen.
Tâm tư con cháy đỏ nên muốn ngỏ đôi lời, lòng con hoài khôn nguôi sống cho tình yêu thương giữa đời như nụ tầm xuân hương lừng tỏa bay bốn phương. Con ấp ủ trong giấc ngủ đêm đêm, đặt mong ân ước mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Trên lối nhỏ nghe tiếng thở đất trời, từng bước về yên vui thấy tim mình trang ư, bóng ngài đứng đợi từ lâu mong chờ tình con hiếu thảo.
Cuộc con tim tìm Chúa càng con. Chúa chính là cuộc sống của con. Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương. Con lắng nghe tiếng gọi của con tim tìm Chúa.